kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21 qua đề tài Sống trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng hòa lòng với thánh ca Thánh Linh Dẫn Dắt qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thần Linh luôn tin thành ôi, Linh soi sáng đưa đường chúng tôi, nguyện cầm tay đưa lữ hành đây, băng qua lối xa mà cát bay, khiến thâm tâm nên lòng
Biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2. Trong biến cố này, những hiện tượng siêu nhiên như tiếng gió thổi ào ào, rồi hình lưỡi lửa hiện ra đậu khắp trên 120 môn đồ, các môn đồ nói các thứ tiếng ngoại quốc ca ngợi Đức Chúa Trời. Tất cả những biến cố siêu nhiên đó có mục đích quy tụ những người đang có mặt tại khu vực đền thờ, tụ tập lại để nghe bài giảng của sứ đồ Phêrô, mà kết quả là 3.000 người ăn năn tội, tin rằng con người bị đóng đinh trên thập hình ở ngoại thành Jerusalem cách đó không lâu chính là đấng cứu tinh Đức Chúa Trời đã hứa ban. Tất cả sự việc kỳ diệu này do tác động của Đức Thánh Linh vào lời giảng của sứ đồ Phêrô và tác động của Đức Thánh Linh trong trí và trong lòng người nghe. Trọng tâm bài giảng của sứ đồ Phêrô là Chúa cứu thế Giêsu mà chính người Do Thái đã giết Ngài trên thập hình. Chúa Giêsu đã chết cái chết của một sinh tế chuộc tội cho loài người, nhưng cũng đã phục sinh để minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, có quyền cứu rỗi những ai ăn năn tội, tin cậy và nương nhờ vào sự chết hiến tế của Ngài. Phần kết luận bài giảng của sứ đồ Phêrô ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 36 đến câu 41 như sau. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Chúa cứu thế. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phêrô và các sứ đồ khác rằng: "Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?" Phêrô trả lời rằng: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi." Phêrô lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lên chúng rằng: "Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này." Vậy những người nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 36 đến câu 41. Chúng ta cần ghi nhận những điểm quan trọng trong phần kinh thánh trên như sau. Thứ nhất, qua lời giảng của sứ đồ Phêrô, Đức Thánh Linh đã chỉ cho người Do Thái thấy họ chính là thủ phạm đã giết Chúa, đã đóng đinh Chúa cứu thế của họ vào thập tự giá. Thứ hai, Đức Thánh Linh đã khiến họ nhận tội qua câu hỏi: "Bây giờ chúng tôi phải làm gì?" Và câu trả lời của sứ đồ Phêrô là: "Hối cải, nhận lễ báp têm để công khai hóa lòng ăn năn, công khai hóa đức tin, cũng là bằng chứng tha tội, và rồi sẽ được ban Đức Thánh Linh." Trong số những người tin Chúa hôm đó, chắc chắn thế nào cũng có những người không lâu trước đó đã gào lên trước công đường Phi-lát đòi đóng đinh Chúa lên thập hình. Hiển nhiên, nếu không có sự cáo trách mạnh mẽ sâu xa của Đức Thánh Linh trong lòng, làm thế nào những con người hung dữ đó có thể hối cải và ăn năn? Khi đọc tiếp 6 câu cuối của Công vụ các sứ đồ chương 2, để ý chúng ta cũng sẽ thấy tác động của Đức Thánh Linh trong cộng đồng hội thánh ban đầu khi thấy cách họ được nuôi dưỡng và sinh hoạt như thế nào. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản của mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Tính cách và những sinh hoạt trên của cộng đồng hội thánh đầu tiên hoàn toàn mới, hiển nhiên không xuất phát từ bản chất tự nhiên trong con người, nhưng từ bản chất siêu nhiên mà Đức Chúa Trời mới phú ban và tác động bên trong con người của các tín hữu ban đầu. Vì thế, hội thánh Jerusalem tiếp tục phát triển và tăng trưởng, chuẩn bị bản doanh cho nỗ lực truyền giáo trong tương lai, nhắm tới mục tiêu Chúa thiết định trong đại mệnh lệnh là đi ra đào tạo môn đồ cho Chúa Giêsu khắp thế giới, như ghi khác trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 đến câu 20. Phần đầu của đại mệnh lệnh: "Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta", đó là câu 18 phần B, khẳng định về thẩm quyền tuyệt đối của Chúa cứu thế, không chỉ là để cho chúng ta yên tâm, nhưng còn hàm ý rất mạnh là chúng ta phải tùng phục uy quyền của Ngài. Phần cuối của đại mạng lệnh, tức là câu 20 phần B ghi: "Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế", đó là lời Chúa hứa thường ở cùng, nhưng cũng hàm chứa lời cảnh tỉnh: "Vì ta thường ở cùng các con luôn luôn, cho nên hãy sống cẩn thận và xứng hợp với sự hiện diện rất thiêng liêng và rất thánh của Ngài. Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu ban đại mệnh lệnh, thì Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho con dân Ngài. Như vậy Ngài thường ở cùng chúng ta bằng cách nào? Hay bằng hình thức nào? Câu trả lời nằm trong sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm theo lời hứa của Chúa Giê-xu với các môn đồ lúc Ngài còn tại thế, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 18. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 18. Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ ban đấng yên ủi khác, có nghĩa là bấy lâu nay Chúa Giê-xu là đấng yên ủi họ. Nhưng khi lìa họ về trời, Ngài sẽ ban cho họ một đấng yên ủi khác, và đó chính là Đức Thánh Linh, không chỉ ở với họ, mà còn ở trong họ một cách thiêng liêng, không bao giờ rời xa. Như chúng ta đã nghe phần Kinh Thánh trong Công Vụ Các Sơ Đồ chương 2, biến cố Đức Thánh Linh được ban xuống trần gian để soi sáng khai mở tâm trí con người và để vận hành và hoàn tất sự cứu rỗi trong tín nhân. Ngài chính là đấng yên ủi khác, thay thế Chúa Giê-xu để ngự vào cư trú trong lòng và trong đời sống cơ đốc nhân. Như vậy, sự hiện diện của Chúa qua Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân là một thực tại chắc chắn, nhưng chúng ta có ý thức sự hiện diện của Ngài không? Có kính sợ Ngài không? Có suy nghĩ, nói năng, hành xử như trong sự hiện diện của Ngài không? Trước con người, nhất là trước những người chúng ta quen biết, quý mến, kính trọng, chúng ta cư xử đàng hoàng, lễ độ, vui vẻ, thân thiện. Nhưng khi một mình, hay ở giữa những người không quen, hoặc quá quen như ở trong nhà, chúng ta lại là một con người khác, có khi lại hoàn toàn khác, lãnh đạm, khó khăn, bằn gắt, bừa bãi, lười biếng, cầu thả, trễ nải, cư xử không cần giữ gìn ý tứ. Nan đề căn bản của cơ đốc nhân về Đức Thánh Linh, đó là chúng ta không luôn luôn ý thức có sự hiện diện của Ngài trong đời sống, dù Chúa đã khẳng định rằng Ngài ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Vì không ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, cho nên chúng ta đã không sống được như những gương mẫu trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy cuộc sống của mình tầm thường, thiếu năng lực, thiếu khôn ngoan, thất bại và không thắng được cám dỗ. Sách Sáng Thế Ký ghi lại chuyện chàng thanh niên Joseph bị bà vợ quan Potiphar cám dỗ trong phòng ngủ. Joseph cự tuyệt bảo rằng, làm sao tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Bí quyết thắng cám dỗ của Joseph là gì? Đó là Joseph ý thức Đức Chúa Trời thấy và Đức Chúa Trời biết. Lòng tôn kính Chúa chân thật khiến cho Joseph luôn luôn thấy Đức Chúa Trời hiện diện ngay bên cạnh để phù hộ, bảo vệ và ban ơn trong mọi việc, cho nên không dám phạm tội với Ngài. Chắc chắn đây là điều ông Jacob là cha Joseph đã dạy khi Joseph còn thơ ấu qua chính kinh nghiệm của ông với Chúa trong suốt nhiều năm lưu lạc xa nhà. Kinh Thánh cũng ghi lại một trường hợp khác trái với chuyện Joseph. Đây là trường hợp của một người tin kính Đức Chúa Trời từ thơ ấu, nhưng trong một lúc ngẫu hứng đã quên mất những thuộc tính quan trọng của Đức Chúa Trời là đấng thấy hết và biết hết. Vua David trong một buổi chiều lười biếng nhàn tản tưởng không ai biết, tưởng Chúa không thấy, đã phạm tội tà dâm, dẫn đến tội giết người, rồi tìm cách giấu tội trong nhiều năm. Đến cuối cùng, qua tiên tri Nathan, Chúa đã phơi bày những tội lỗi David nỗ lực giấu. Vua David ăn năn, dù được Chúa tha tội, nhưng đã phải lãnh nhiều hậu quả thê thảm lâu dài đầy đau khổ. Đứa con sinh ra trong tội lỗi chết. David bị con xoán ngôi phải bỏ kinh đô bôn tàu, rồi loạn luân xảy ra trong gia đình, rồi anh em giết lẫn nhau. Con người phạm tội phần lớn chỉ vì không ý thức được sự hiện diện của Chúa, không tin Chúa có mặt khắp mọi nơi, không biết Chúa thấy tất cả mọi việc, kể cả những ý tưởng thầm kín trong lòng. Có một chức quan nhỏ muốn nhờ quan đại thần tâu vua để nâng nhắc mình lên. Một buổi tối kia, ông đến nhà quan đại thần thăm xã giao. Khi ra đến một chỗ vắng vẻ, ông ta lấy trong bọc ra một nén vàng biếu quan đại thần. Quan đại thần là người liêm khiết, không nhận. Viên quan nhỏ này nỉ, xin quan nhận cho, ở đây vắng vẻ không ai biết đâu. Quan đại thần nghiêm giọng, sao ông lại bảo không ai biết? ông biết, tôi biết, trời biết. Những kiến thức về Đức Thánh Linh chúng ta đã biết rất quý, nhưng nếu đó chỉ là kiến thức trong đầu và chỉ là giáo lý hay thần học thì thật rất đáng tiếc. Chúng ta cần đi thêm một bước nữa vào thực tại hiện diện của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh không thể khẳng định mạnh hơn hay rõ hơn về sự thực hữu của Đức Thánh Linh là một thân vị. Hơn nữa, Ngài không chỉ ở trên trời với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã giáng lâm xuống trần gian trong lễ ngũ tuần cách đây 2.000 năm để ngự vào ở luôn trong lòng tín nhân. Phúc âm Giăng ghi lại nhiều lời dạy của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh. Chúa ví Đức Thánh Linh như gió, như lửa, như nước, nhưng hình ảnh gần gũi nhất là hình ảnh Đức Thánh Linh là đấng yên ủi khác ở với chúng ta đời đời. Phúc âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 21 ghi: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ giới gian ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các giới răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21. Những lời trên, nhất là câu 17, câu 18 cho thấy Đức Thánh Linh là hiện thân của Chúa Giê-xu để ở với các môn đồ khi Chúa Giê-xu còn tại thế và ở trong các môn đồ khi Chúa Giê-xu về trời và Đức Thánh Linh ngự xuống. Hôm nay chúng ta không có Chúa Giê-xu ở với, nhưng có Đức Thánh Linh ở trong chúng ta để bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong chúng ta. Khi biết rằng Chúa Giê-xu chính là ngôi lời, là lời Kinh Thánh, thì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta khiến cho sự hiện diện của Chúa Giê-xu trở thành rất thật, rất sinh động và rất thiêng liêng. Không có tác dụng của Đức Thánh Linh thì những lời Kinh Thánh chỉ là văn tự chết. Nhưng khi có Đức Thánh Linh vận hành, tác động thì những lời Kinh Thánh chúng ta đã học, đã biết bấy lâu nay trở thành hiện thân của Chúa Giê-xu, làm thành lời hứa của Ngài là Ngài không để chúng ta mồ côi mà đến cùng chúng ta qua tác động của Đức Thánh Linh vào lời của Ngài mà chúng ta đã yêu mến và tuân giữ. Nói cách khác, tác động kỳ diệu hài hòa của Đức Thánh Linh vào lời Kinh Thánh chúng ta đã học, đã biết, đã tin và đã yêu mến biến những lời đó trở nên sinh động và trở thành hiện thân của Chúa Giê-xu đi bên cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Chúng ta nghe lại một lần nữa những lời dạy thân thương chí tình của Chúa Giê-xu cho các môn đồ và cũng cho chúng ta hôm nay, để chúng ta luôn luôn được sống trong sự hiện diện của Ngài. Nếu các ngươi yêu mến ta thì tuân giữ giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các giới răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đó là Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21.
Chúa đời đời cùng ai đã
Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Tạ ơn Cha đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế làm người để phó mình làm sinh tế chuộc tội chúng con. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh xuống trần gian để tái sinh đổi mới và ngự trị trong chúng con là con dân Ngài. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã thể hiện quyền năng của Ngài để soi sáng tâm trí, để chúng con hiểu biết rõ hơn về lời hằng sống, cũng chính là ngôi lời, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con tạ ơn Đức Thánh Linh đã thay cho Chúa Giê-xu để hằng ngự trị trong chúng con, an ủi chúng con, đồng hành với chúng con trong suốt hành trình trần gian. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con thường xuyên ý thức được sự hiện diện thiêng liêng của Ngài, để trong sinh hoạt thường nhật, chúng con có thể sống cuộc sống công chính, thánh khiết, tôn vinh danh Chúa. Xin cứu chúng con khỏi mọi lỗi phạm làm buồn lòng Ngài, là đấng yên ủi đang ngự trị trong chúng con, và giúp chúng con càng ngày càng bén nhạy hơn, càng sẵn sàng tuân phục mọi lời khuyên dạy của Ngài hơn. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tư sao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu. Đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi, con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. Trong bao lời nguyện, trong mỗi thứ sau, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi sống sống cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến chẳng bỏ con ơi, ta đi sống sống cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Ơi con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, trong kiêng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.